Chương 164. Ninh Vô Ưu thủ đoạn. Chương 164. Ninh Vô Ưu thủ đoạn. Ninh Vô Ưu mặt không thay đổi nhìn chăm chú trước mắt kiếm thần bộ kia vô cùng thê thảm, đạo tâm gần như sụp đổ bộ dáng, trong lòng không có chút nào gợn sóng. Chỉ thấy Ninh Vô Ưu chắp hai tay sau lưng chậm rãi hướng phía kiếm thần đi tới. Làm Ninh Vô Ưu đi tới kiếm thần trước người, từ trên cao nhìn xuống như thế chán nản đối thủ. Thanh âm của hắn băng lãnh mà trầm thấp, chậm rãi mở miệng hỏi, "Phục sao?" Nhưng vào lúc này, nguyên bản nhìn như tuyệt vọng bất lực kiếm thần bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt của hắn bên trong đột nhiên hiện lên một đạo sắc bén tinh quang. Ngay sau đó, chỉ thấy một đạo hàn quang chợt hiện, một cây sáng loáng khốn tiên khóa tựa như tia chớp hướng phía Ninh Vô Ưu mau chóng đuổi theo. Nơi xa ngay tại quan chiến Cố Thanh Nhai nhìn thấy một màn bất thình lình, sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Hắn con ngươi hơi co lại, vội vàng hướng về phía Ninh Vô Ưu cao giọng hô, "Tiểu tử, cẩn thận a. Đây chính là khốn tiên khóa." Nhưng mà, cảnh cáo của hắn cuối cùng vẫn là chậm một bước, ha 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 ha, kiếm thần phát ra một hồi tùy tiện đến cực điểm tiếng cười to. Hắn giờ phút này hoàn toàn không để ý hình tượng nằm trên mặt đất, cười đến ngửa tới ngửa lui. Hắn một bên cười, một bên dương dương đắc ý gầm rú nói, "Ngươi nhắc nhở quá trễ rồi. Cái này khốn tiên khóa cũng không phải phàm vật, liền xem như cường giả chí tôn bị khóa chặt, cũng là chắp cánh khó thoát. Hôm nay liền để ngươi nếm thử ta bảo bối này lợi hại, nhìn ngươi còn thế nào phách lối. Chờ đưa ngươi vây khốn về sau, ta nhất định phải thật tốt tra tấn một phen, lấy tuyết trước đó chịu nhục sỉ nhục." Nói, tiếng cười của hắn càng thêm điên cuồng, dường như đã thấy Ninh Vô Ưu bị trói trói lại không cách nào tránh thoát thê thảm cảnh tượng. Ninh Vô Ưu nhìn chăm chú hướng chính mình chạy nhanh đến khốn tiên khóa. Ánh mắt ngưng tụ, khóe miệng có chút dương lên, toát ra một vệt lạnh lẽo ý cười, "À, như toàn vây khốn bản cung." Ngây thơ. Dứt lời chỉ thấy Ninh Vô Ưu một cái thần hỏa phân thân thần thông trong nháy mắt liền biến hóa ra lục đạo phân thân, chỉ thấy cái này lục đạo phân thân mỗi một cái đều cùng Ninh Vô Ưu khí tức, bộ dáng đều là một màn đồng dạng, không có chút nào phân biệt, ngay cả khốn tiên khóa lúc này cũng dừng lại ở giữa không trung đung đưa trái phải. Nguyên bản ngay tại điên cuồng cười to, tựa như thấy được báo thủ hy vọng kiếm thần nhìn thấy trước mắt một màn này không khỏi giật mình, miệng há lao đại, vẻ mặt không thể tin nhìn xem Ninh Vô Ưu lục đạo phân thân. Giờ này phút này, nhìn thấy Ninh Vô Ưu cái này lục đạo phân thân, không chỉ là kiếm thần cả người đều ngây ngẩn cả người, ngay cả ở xa trong rừng kiếm trung tâm Cố Thanh Nhai ở sâu trong nội tâm cũng không nhịn được nổi lên kinh đào hải lãng. Cố Thanh Nhai âm thầm nghĩ ngợi, quả nhiên, đây chính là vị kia đại đế có kinh thiên thần thông a. Thật không nghĩ tới tên tiểu tử trước mắt này lại có thể tu luyện ra lục đạo phân thân đến. Phải biết, cho dù là vị kia uy chấn thiên hạ, danh chấn tứ hải đại đế bản nhân, dường như cũng bất quá vẹn vẹn tu luyện ra tám đạo phân thân mà thôi a. Ai, xem ra lão phu trước đó vẫn là quá coi thường tên tiểu tử này. Vốn cho là chỉ là một cái mới ra đời hậu sinh văn bối, chưa từng nghĩ lại ẩn giấu đến sâu như thế. Có lẽ cho hắn làm một gã người hộ đạo chuyện này, xác thực đáng giá thật tốt châm trước một phen. Ngay tại kiếm thần kinh ngạc không thôi thời điểm, chỉ thấy Ninh Vô Ưu kia lục đạo phân thân vững vàng đứng ở giữa không trung, tựa như sáu tôn thần kỳ giáng lâm thế gian đồng dạng, tàn mát ra làm người sợ hãi khí tức cường đại. Mà kia nguyên bản khí thế hùng hổ, uy lực vô song khốn tiên khóa giờ phút này lại giống như là bỗng nhiên đã mất đi khống chế như thế, biến có chút không biết làm sao lên. Nó trên không trung lúc la lúc lắc, dường như lạc mất phương hướng. Không biết do đến tuột cùng hẳn là đi khóa chặt cái nào một đạo phân thân mới tốt. Lúc này chỉ thấy Ninh Vô Ưu lục đạo phân thân đồng thời mở miệng nói, "Khốn tiên khóa. A, thật đúng là bảo vật a." Dứt lời chỉ thấy Ninh Vô Ưu trong đó một cái phân thân liền hướng phía Khốn tiên khóa bắt tới. Làm đạo này phân thân sắp tiếp xúc đến Khốn tiên khóa trong nháy mắt, chỉ thấy tay phải hắn chập ngón tay như kiếm, mang theo gào thét kinh khí, trực tiếp đâm về phía Khốn tiên khóa. Làm đầu ngón tay cùng Khốn tiên khóa vừa mới đụng chạm, lập tức bộc phát ra chói mắt ánh lửa, một hồi to lớn lực trùng kích nhường Ninh Vô Ưu đạo này phân thân cánh tay có chút run lên. Chỉ thấy đạo này phân thân tay trái cấp tốc kết ấn, một đạo đặc thủ phù văn màu vàng theo trong tay hắn ngưng kết, cũng hướng phía Khốn tiên khóa quấn quanh mà đi. Khốn tiên khóa tựa hồ là cảm nhận được tự thân uy hiếp, ngay tại điên cuồng trên không trung giãy giụa, muốn tránh thoát đạo này phù văn màu vàng trói buộc. Nó không ngừng quật lấy không gian xung quanh, phát ra ba ba tiếng vang. Nhìn xem Khốn tiên khóa bị phù văn không sai biệt lắm đã không chế, Ninh Vô Ưu cái này sáu thân ảnh lại nhanh chóng cùng mà làm một khi lấy Khốn tiên khóa bắt tới, làm Khốn tiên khóa rơi vào Ninh Vô Ưu trong tay thời điểm, Khốn tiên khóa giãy giụa lực lượng càng thêm kịch liệt lên. Đương nhiên, Ninh Vô Ưu hét lớn một tiếng, tự tại ca công pháp tại thể nội phi tốc vận chuyển, một cỗ cường đại đến cực điểm linh lực theo Ninh Vô Ưu thể nội dâng lên mà ra, chậm rãi hướng phía Khốn tiên khóa vây quanh mà đi. Tại phù văn màu vàng bọc vào cùng Ninh Vô Ưu cường đại linh lực vây quanh hạ, nguyên bản còn tại trong tay kịch liệt dãy rủa Khốn tiên khóa, dãy rủa biên độ càng ngày càng nhỏ, cuối cùng vậy mà ngoan ngoãn quấn quanh ở Ninh Vô Ưu trên cánh tay, giống một đầu thuận theo tiểu xà giống như, hiển nhiên là nhận Ninh Vô Ưu là chủ. Dấu kiếm lâu bên ngoài chờ đợi Phương Huyền Sách trong lòng hơi động, sắc mặt biến hóa lông mày thật chặt nhăn ở cùng nhau, một bên Tiêu Dao Tử nhìn thấy chính mình đại sư huynh sắc mặt không khỏi hỏi, "Đại sư huynh, thế nào?" Phương Huyền Sách lắc đầu nói, Khốn tiên khóa cùng vị huynh liên hệ gãy mất, hẳn là dấu kiếm lâu cấm chế ảnh hưởng, không có gì đáng ngại. Tiêu Dao Tử thấy Phương Huyền Sách nói như thế lúc này mới không có tiếp tục hỏi nữa. Kiếm thần vẻ mặt không thể tin nhìn xem Ninh Vô Ưu trong tay Khốn tiên khóa quát, đây là có chuyện gì, ngươi làm như thế nào? Ninh Vô Ưu khỏe miệng mỉm cười nhìn xem có quắp trên mặt đất kiếm thần ở trên cao nhìn xuống chậm rãi nói, đa tạ ngươi cho bản cung đưa tới lễ vật, không tệ, bản cung rất ưa thích. Dứt lời chỉ thấy Ninh Vô Ưu một chỉ điểm tại kiếm thần chỗ mi tâm, nguyên bản còn chuẩn bị phản kháng kiếm thần trong nháy mắt này liền yên tĩnh trở lại. Xa xa Cố Thanh Ngai cũng là ánh mắt nhất động thầm nghĩ, tiểu tử này thủ đoạn thật đúng là nhiều a, không chỉ có sẽ vị kia đại đế thần thông, ngay cả loại này tiên vực đều cực kỳ hiếm thấy khống chế thần hồn chi thuật đều sẽ. Xem ra lão phu thật đúng là muốn một lần nữa xem kỹ tiểu tử này. Cố Thanh Ngai tại Ninh Vô Ưu đầu ngón tay điểm tại kiếm thần chỗ mi tâm thời điểm, liền đã nhìn ra Ninh Vô Ưu thi triển chính là khống chế thần hồn thần thông. Qua một hồi lâu, tê liệt ngã xuống trên mặt đất kiếm thần lúc này mới chậm rãi mở mắt. Ngay tại vừa rồi kiếm thần nhìn thấy Ninh Vô Ưu lúc vẫn là bộ kia giận không tìm được, cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Nhưng giờ phút này kiếm thần nhìn thấy Ninh Vô Ưu thế mà biến vô cùng kính cẩn nghe theo, chỉ thấy hắn không chút do dự hai đầu gối quỳ xuống đất, đối với Ninh Vô Ưu một mực cung kính nói rằng, thuộc hạ bái kiến chủ nhân. Ninh Vô Ưu có chút hăng hái nhìn chăm chú lên trước mắt cái này biến được đối chính mình như thế cung thuận kiếm thần, trong lòng không khỏi cảm thán, cái này không thần thuật quả nhiên lợi hại phi phàm. Không tệ. Đứng dậy a nói Ninh Vô Ưu liền hướng phía trong rừng kiếm trung tâm chậm rãi đi tới, không người quỳ xuống đất kiếm thần cũng là không dám chậm trễ chút nào, vội vàng đi theo. Chờ đi đến Cố Thanh Nhai phụ cận, Ninh Vô Ưu khẽ miệng có chút dương lên nói, tiền bối, phần này hậu lễ thế nào? Cố Thanh Nhai ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Ninh Vô Ưu, trong mắt lộ ra một tia ý tán thưởng. Hắn vuốt vuốt sợi râu, cười hồi đáp, tiểu tử, lão phu trước đó thật đúng là coi thường ngươi nha. Không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ, nhưng lại có như vậy tầng tầng lớp lớp thủ đoạn cao minh. Cứ như vậy xem ra, lão phu hiện tại cũng là thật có chút tin tưởng ngươi có năng lực trợ giúp lão phu thoát ly dấu kiếm lâu. Chương 165. Cố Thanh Nhai lựa chọn. Chương 165. Cố Thanh Nhai lựa chọn tiền bối, đã tin tưởng vãn bối có thể giúp ngài thoát khốn, không biết vãn bối nói lên kia hai cái điều kiện tiền bối cân nhắc như thế nào. Ninh Vô Ưu vô cùng lạnh nhạt nhìn xem Cố Thanh Nhai, chờ đợi quyết định của hắn. Nếu là Cố Thanh Nhai đáp ứng chính mình sách điều kiện, Ninh Vô Ưu cái này một đợt có thể nói là kiếm lợi lớn phát, mà hắn cần thiết trả ra đại giới liền cùng không có một cái giá lớn như thế. Dùng không bốn vạn lời mà nói cũng không đủ. Một cái hư hư thực thực nửa bước đại đế đại năng làm chính mình người hộ đạo, cái loại này đãi ngộ ai có thể có. Sợ là toàn bộ tiên vực cũng không tìm ra được một cái. Coi như Cố Thanh Nhai bị vây ở dấu kiếm lâu nhiều năm, tu vi có một chút lưỡng bước, nhưng này ít ra cũng là chí tôn thất phẩm hoặc là bát phẩm cảnh đại năng. Ninh Vô Ưu vừa dứt lời, chỉ thấy Cố Thanh Nhai nguyên bản lạnh nhạt ánh mắt bỗng nhiên có hơi hơi ngừng, trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ lên, tiểu tử này đề ra hai cái điều kiện, nếu là cùng lão phu có thể từ nơi này thành công thoát khốn so sánh lẫn nhau mà nói liền lộ ra không có ý nghĩa. Nghĩ cho đến này, Cố Thanh Nhai ngẩng đầu lên, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Ninh Vô Ưu, chậm rãi mở miệng nói ra, cũng được, đã như vậy, vậy lão phu liền đáp ứng ngươi tiểu tử này yêu cầu. Bất quá, lão phu nhiều nhất chỉ có thể xung làm ngươi một năm người hộ đạo, đây là lão phu có thể làm ra lớn nhất nhượng bộ. Nghe nói như thế, Ninh Vô Ưu ánh mắt không khỏi hơi động một chút, không nghĩ tới chuyện vậy mà lại tiến triển được như vậy thuận lợi, Cố Thanh Nhai thế mà nhanh như vậy đáp ứng xuống tới. Lập tức, trên mặt hắn lộ ra mỉm cười, đáp lại nói, tốt, vậy thì theo tiền bối lời nói, lấy một năm trong vòng, mong rằng tiền bối đang thoát khốn về sau chớ có béo nhờ nuốt lời, nói một đằng làm một nẻo nha. Dứt lời, Ninh Vô Ưu khỏe miệng vẫn như cũ treo kia xóa nụ cười nhàn nhạt, nhưng mà hai con mắt của hắn bên trong lại mơ hồ hiện lên một vẻ không dễ dàng phát giác vẻ giảo hoạt hử, lão phu từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh, chẳng lẽ lão phu còn có thể cùng tiểu tử ngươi pha trò không thành? Cố Thanh Nhai có chút bất mãn nói rằng, chỉ thấy Ninh Vô Ưu khỏe miệng có chút dương lên, phát họa ra một vẻ giống như cười mà không phải cười độ cong, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú trước mắt Cố Thanh Nhai, chậm rãi nói, tiền bối, cũng không phải là vãn bối không nguyện ý tín nhiệm lão nhân gia ngài, thật sự là vãn bối sinh tính cẩn thận, làm sự tình từ trước đến nay không thích có bất kỳ biến số xảy ra. Cho nên đi, con thỉnh cầu tiền bối ngay trước này thiên đạo phát thệ, kể từ đó, vãn bối khả năng an tâm. Nếu không chỉ có thể tha thứ vãn bối vô năng bất lực. Nghe được Ninh Vô Ưu lời nói này, Cố Thanh Nhai nguyên bản coi như bình hòa sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, giống như trước khi mưa báo tới kia dày đặc mây đen đồng dạng, hắn trừng lớn hai mắt, căm tức nhìn Ninh Vô Ưu, nghiêm nghị quá lớn, khá lắm không biết trời cao đất rộng xú tiểu tử. Dám như vậy áp chế lão phu, chẳng lẽ ngươi làm thật sự cho rằng lão phu không dám nhận trận lấy ngươi đầu này mạng nhỏ không thành? Tin hay không lão phu chỉ cần nhẹ nhàng vung lên, liền có thể để ngươi lập tức mệnh tang hoàn toàn. Nhưng mà đối mặt Cố Thanh Nhai thịnh nộ cùng đe dọa, Ninh Vô Ưu lại không hề sợ hãi. Lúc trước kia mang theo ý cười khuôn mặt bỗng nhiên biến lạnh lùng vô cùng, tựa như ngàn năm loại băng hàn để cho người ta không rét mà run. Hắn cứ như vậy lặng lặng nhìn thẳng Cố Thanh Nhai, ánh mắt bên trong để lộ ra một loại thật sâu khinh thường cùng coi thường, dường như đứng ở trước mặt hắn cũng không phải là cái gì đức cao vọng trọng cao nhân tiền bối, mà vẹn vẹn chỉ là một cái không có ý nghĩa tiểu nhân vật mà thôi. Ngay sau đó, Ninh Vô Ưu dùng một loại dị thường lãnh đạm giọng điệu mở miệng lần nữa nói rằng, tiền bối, vãn bối đã nói đến đủ minh bạch. Về phần như thế nào quyết định ngay tại ở tiền bối. Nói xong, hắn liền không cần phải nhiều lời nữa, vẫn như cũ mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Cố Thanh Nhai, dường như đang chờ đợi đối phương làm ra quyết định. Ninh Vô Ưu dứt lời, Cố Thanh Nhai quanh người dần dần lên vô số đạo sắc bén kiếm khí, trực trung vân tiêu, dường như sau một khắc liền muốn đem Ninh Vô Ưu vạn kiếm xuyên tim, đủ thấy Ninh Vô Ưu cái này uy hiếp ngữ điệu đã sắp hoàn toàn làm tức giận Cố Thanh Nhai. Tiền bối, có thể cân nhắc rõ ràng, ngài nếu là xuất thủ nhưng liền không có quay lại đường sống. Vạn bối đối với mình địch nhân từ trước đến nay đều là chạm thảo trừ căn. Ninh Vô Ưu vô cùng đạm mạc nhìn xem Cố Thanh Nhai chậm rãi nói rằng, hai người cứ như vậy lặng lặng giằng co. Dường như toàn bộ thế giới đều đông lại đồng dạng, liền chung quanh thời gian tựa hồ cũng đình chỉ lưu động. Ai cũng không có dẫn đầu đánh vỡ phần này đi lặng, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Không biết bao lâu trôi qua, rốt cục, chỉ thấy Cố Thanh Nhai hít sâu một hơi, chậm rãi thu hồi trên người mình kia dọa người khí thế. Theo động tác của hắn, quanh thân nguyên bản sôi trào mãnh liệt, giang khắp nơi vô số kiếm khí cũng như thủy triều cấp tốc tiêu tán ra, cho đến hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa hử, tiểu tử ngươi thật sự là có đủ loại a. Lão phu giống như ngươi mong muốn, phát hạ này thiên đạo lợi thể. Cố Thanh Nhai nhìn chằm chằm Ninh Vô Ưu, từ trong hàm răng gạt ra những lời này đến. Sắc mặt của hắn bởi vì phẫn nộ mà đỏ bừng lên, trên trán nổi gân xanh, cho thấy nội tâm cực độ tức giận. Tiếp lấy cũng không lâu lắm Cố Thanh Nhai liền phát hạ một đạo thiên đạo lời thề tiểu tử, hiện tại dù sao cũng nên hài lòng a. Mau nói, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể để cho lão phu ra ngoài? Cố Thanh Nhai bất mãn nói. Ninh Vô Ưu thấy mình đạt được mục đích cười nói, kỳ thật tiền bối muốn đi ra ngoài rất đơn giản, nghe nói kiếm các có một thanh đế binh sắp xuất thế, chỉ cần vãn bối đạt được trôi này đế binh chẳng phải có thể đem cái này giấu kiếm lâu cho bổ, dạng này tiền bối chẳng phải có thể thuận lợi thoát thân. Nghe nói Ninh Vô Ưu lời nói, Cố Thanh Ngai lập tức sắc mặt âm trầm xuống, ánh mắt đều rất giống muốn phun ra lửa, tiểu tử ngươi có phải hay không đang đùa lão phu, cảm thấy lão phu là kia ba tuổi ngoan đồng mặc cho ngươi tùy ý đùa bỡn. Còn muốn đánh lão phu kiếm các đế kiếm chủ ý, ngươi thật đúng là đánh cho một tay tốt tính toán a. Ngươi cho rằng Phương Huyền Sách sẽ để cho ngươi đạt được đế kiếm sao? Thật sự là ý nghĩ hao huyền, không biết tự lượng sức mình. Cố Thanh Ngai càng nói càng kích động, cũng càng ngày càng cảm giác Ninh Vô Ưu là đang đùa chính mình. Ngay tại Cố Thanh Ngai sắp giới hạn nổi điên biên giới thời điểm, Ninh Vô Ưu cái này chậm rãi nói rằng, tiền bối, vãn bối đã đáp ứng sẽ trợ ngài thoát khốn, liền tất nhiên sẽ nói được thì làm được. Thấy Ninh Vô Ưu nói trịnh trọng như vậy việc, Cố Thanh Ngai lửa giận trong lồng ngực cũng là giảm đi mấy phần, tiểu tử ngươi có thể có nắm chắc theo Phương Huyền Sách trong tay đoạt được đế kiếm. Ngươi có mấy phần chắc chắn? Ninh Vô Ưu nhìn một chút đứng tại cách đó không xa kiếm thần chậm rãi nói rằng, trước kia chỉ có không tới ba thành, nhưng bây giờ có Phương Huyền Sách đại đệ tử tương trợ, hiện tại có tám thành, không biết tiền bối hiện tại tin tưởng vãn bối à, lại nói coi như vãn bối làm không được tiền bối cũng không có cái gì tổn thất không phải. Nghe thấy Ninh Vô Ưu nói như thế, Cố Thanh Ngai ở trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử này nói không phải không có lý, ngược lại đối với lão phu mà nói không có bất kỳ cái gì tổn thất, cùng lắm thì vẫn là duy trì hiện trạng, về sau lại nghĩ những biện pháp khác thoát thân. Nếu là vạn nhất tiểu tử này thật thành công, cái kia chính là lão phu thoát khốn thời điểm, cũng là lão phu báo thù lúc. Về phần cái kia thanh không trọn vẹn khí linh đế kiếm, mặc dù khí linh không trọn vẹn, nhưng muốn bổ ra dấu kiếm lâu cũng không thành vấn đề. Về phần tiểu tử này muốn đem đế kiếm chiếm thành của mình, kia là vọng tưởng, lão phu một khi ra ngoài, cái này tiên vực có thể có mấy người là đối thủ của lão phu, còn sợ chấn không được tiểu tử này. Nghĩ tới đây, Cố Thanh Nhai trong lòng phẫn nộ cũng là tiêu tan hơn phân nửa, nhìn xem Linh Vô Ưu trầm giọng nói, "Tốt, lão phu tạm thời tin tưởng ngươi một lần, hy vọng ngươi đừng cho lão phu thất vọng. Lão phu liền ở chỗ này chờ lấy tin tức của ngươi." Dứt lời, Cố Thanh Nhai liền biến mất ở kiếm này trong rừng, hắn sợ lại cùng Linh Vô Ưu nghỉ ngơi một hồi, sợ chính mình sẽ thật nhịn không được ra tay giết Linh Vô Ưu. Chờ Cố Thanh Nhai rời đi về sau, Linh Vô Ưu biểu lộ lạnh nhạt chậm rãi đi tới kiếm thần trước mặt, đôi mắt nhìn chăm chú trước mắt kiếm thần nói, "Biết nên làm như thế nào đi." Thanh âm mặc dù không lớn, nhưng lại lộ ra một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Kiếm thần nghe vậy, lập tức thẳng tắp thân thể, đối với Ninh Vô Ưu thật sâu bái, động tác cung kính mà khiêm tốn, thuộc hạ ổn thỏa toàn lực ứng phó, vì chủ nhân đoạt được cái kia thanh đế kiếm. Dứt lời, hắn lần nữa hướng Ninh Vô Ưu không mình hành lễ, biểu thị quyết tâm của mình cùng trung thành. Chương 166, kế hoạch bắt đầu. Chương 166, kế hoạch bắt đầu. Dấu kiếm lâu bên ngoài, thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua, Phương Huyền Sách sư huynh đệ ba người đã tại đây đợi hồi lâu, nhưng thủy chung không thấy kiếm thần mang theo Ninh Vô Ưu thân ảnh xuất hiện. Có chút kiên nhẫn không đủ, Tiêu Giao Tử không khỏi đi qua đi lại, liền sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Mà cùng Tiêu Giao Tử hình thành so sánh rõ ràng chính là cách đó không xa Phương Huyền Sách. Chỉ thấy hắn chính khí định thần nhàn ngồi xếp bằng tại dấu kiếm lâu lối vào chỗ, hai mắt nhắm nghiền, tựa như một tòa như pho tượng không nhúc đích. Mặt mũi của hắn bình tĩnh như nước, mảy may nhìn không ra có bất kỳ tâm tình chập chờn. Đúng lúc này, Tiêu Giao Tử thực sự kìm nén không được nội tâm lo nghĩ, đi đến Phương Huyền Sách trước người nhỏ giọng hỏi, "Đại sư huynh, cái này kiếm thần đều đã tiến vào dấu kiếm lâu dòng dã hai canh giờ, thế nào còn không thấy đi ra? Có thể hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a? Dù sao vị kia cũng ở bên trong a." Lời còn chưa dứt, nguyên bản đứng tại xa hơn một chút vị trí Sở Diêm nghe nói như thế sau, tung người một cái nhảy vọt đến Phương Huyền Sách trước mặt, phụ hòa nói, "Đúng vậy à, đại sư huynh, nếu không chúng ta vẫn là lại phái mấy tên biết được nội tình đệ tử đi vào xem xét một phen a. Dù sao dấu kiếm lâu bên trong thật là có vị kia tồn tại, nếu quả thật xảy ra điều gì đường rẽ hậu quả chỉ sợ thiết tượng không chịu nổi a." Đúng lúc này, một mực nhắm mắt Phương Huyền Sách rốt cục chậm rãi mở hai mắt ra. Ánh mắt của hắn sâu xa như biển, để cho người ta khó mà thăm dò trong đó ý tưởng chân thật. Chỉ thấy hắn hơi nhíu lên lông mày, trầm mặc sau một lát mới mở miệng nói rằng, "Đừng đợi, lại chờ một chút nhìn." Kiếm thần lần này đi mặc dù hung hiểm, nhưng lấy thực lực của hắn cùng bản tọa ban cho hắn khống tiên hóa, chắc hẳn nên sẽ không dễ dàng xảy ra chuyện. Nói xong lời nói này, Phương Huyền Sách lại lần nữa nhắm mắt lại, tiếp tục ngồi xuống điều tức. Tiêu Giao Tử thấy mình đại sư huynh vậy mà như thế lạnh nhạt, không khỏi lo lắng nói, "Đại sư huynh, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy một mực chờ xuống dưới, nếu là tiểu tử kia có thủ đoạn thả vị kia đi ra chúng ta coi như xong đời." Nghe nói Tiêu Giao Tử lời nói, Phương Huyền Sách cũng là có chút tâm phiền không khỏi quát, "Các ngươi vội cái gì, coi như vị kia đi ra tu vi hẳn là cũng rút lui không ít, nhìn xem các ngươi cái này nhát như chuột đến bộ dáng." Một bên Sở Diêm cùng Tiêu Giao Tử thấy mình đại sư huynh nói như thế cũng không tốt lại hỏi tới, chỉ có thể ở nguyên địa chờ lấy kiếm thần hiện ra. Ngay tại Sở Diêm xoay người một phút này, hắn dư quang có chút đến lườm Phương Huyền Sách một cái. Lúc này Phương Huyền Sách mặt ngoài nhìn như mây trôi nước chảy, kỳ thực nội tâm đã nổi lên gợn sóng. Một cái tay của hắn chăm chú nắm chặt chính mình áo bào, hai mắt nhắm lại nhìn chăm chú dấu kiếm lâu lối vào chỗ, hiển nhiên nội tâm cũng khó mà bình tĩnh. Lúc trước khốn tiên khóa cùng mình mất đi cảm ứng một phút này, hắn cũng hoài nghi tới có phải hay không bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng quay đầu tưởng tượng hẳn là cũng không có khả năng. Nên lời nhắn nhủ hắn đều cùng kiếm thần nói rõ ràng, theo lý thuyết là sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn mới đúng, có thể dựa theo thời gian tính ra cái này kiếm thần cũng hẳn là muốn hiện ra, nhưng vì sao cho tới bây giờ còn chậm chạp không thấy kiếm thần đi ra. Ngay tại cái này dấu kiếm lâu bên ngoài sư huynh ba người đều mang tâm tư, đều có chút lo lắng thời điểm, dấu kiếm lâu lối vào chỗ đông nhiên một hồi kim quang chớp động, chỉ thấy kiếm thần đã dùng khốn tiên vùng phong tỏa lấy Linh Vô Ưu hiện ra. Thấy này nguyên bản còn có chút tâm thần không yên sư huynh đệ ba người lúc này mới ở trong lòng thật dài thở phào một cái, bọn hắn liền sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nếu là vạn nhất bọn hắn vị sư phụ kia bị Linh Vô Ưu dùng cái gì thủ đoạn cấp cứu hiện ra, vậy bọn hắn sư huynh đệ ba người coi như thật kết thúc. Mặc dù bọn hắn ở trong lòng nhận định Ninh Vô Ưu có thể đem Cố Thanh Nhai cứu ra khả năng cơ hồ là số 0, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, lại nói cái này Ninh Vô Ưu cũng là Thiên Khải Tiên Triều ruột thịt tam hoàng tử, thân phận tôn quý có cái gì thông thiên thủ đoạn cũng không phải không có khả năng. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy kiếm thần mang theo Ninh Vô Ưu lúc đi ra, tất cả lo lắng đều vào thời khắc ấy biến thành hư ảo, ngay cả tâm tình cũng là theo chân vui vẻ. Nhìn xem bị nhốt tiên khóa ghìm chặt Ninh Vô Ưu, chỉ thấy Phương Huyền Sách vẫn là trước sau như một giống như mặt cười di lặc giống như nói, tam hoàng tử, ngoại giới đều chuyển cho ngươi trí kế vô song, nhưng bây giờ vẫn là đưa tại bản tọa trong tay, hiện tại có thể chịu phục. Nghe nói lời ấy, Ninh Vô Ưu trong ánh mắt mang theo một vệt nụ cười chế nhạo nói, chỉ bằng các ngươi, tại bản cung trong mắt các ngươi bất quá là một đám tôm tép nhại nhép mà thôi, chuyên làm loại kia trộm đạo sự tình. Ninh Vô Ưu vừa dứt lời, một bên Tiêu Giao Tử lập tức khỏe mắt nhìn xem Ninh Vô Ưu nói, tiểu tử, cho tới bây giờ loại tình trạng này còn dám tranh đua miệng lưỡi, đợi chút nữa lão phu phải dùng chính mình bản nguyên chân hỏa thật tốt lung không ngươi, nhìn xem miệng của ngươi đến cùng cứng đến bao nhiêu, có thể hay không cầu xin tha thứ. Tiêu Giao Tử dứt lời, Ninh Vô Ưu vậy mà cất tiếng cười to. Ninh Vô Ưu cái này từng trận cười to, thẳng tắp đem Phương Huyền Sách sư huynh đệ ba người nhìn giật mình, lúc này Tiêu Giao Tử lạnh giọng quát, ngươi cười cái gì, có phải hay không biết sợ, hiện tại cầu xin tha thứ cũng được, lão phu cam đoan ngươi sẽ rất sung sướng chết đi. Ninh Vô Ưu vô cùng miệt thị nhìn xem Phương Huyền Sách bọn người trầm trọng nói, sợ? A, liền các ngươi bọn này khi sư diệt tổ hạ người, cũng xứng nhường bản cung sợ hãi, không ra gì. Nguyên bản cảm xúc vẫn luôn rất ổn định điểm Phương Huyền Sách, nghe tới Ninh Vô Ưu nói bọn hắn là khi sư diệt tổ hạ người lúc, sắc mặt cũng không tự kìm hãm được thay đổi liên tục, nhưng rất nhanh lại khôi phục lúc trước lạnh nhạt đến hình tượng. Phương Huyền Sách chậm rãi đi đến Ninh Vô Ưu trước người vừa cười vừa nói, tam hoàng tử, ngươi bây giờ còn biểu hiện được cường thế như vậy, ngươi có phải hay không còn ôm cái gì hy vọng đâu, ngươi vẫn phải chết cái ý niệm này à? Thiên Khải Tiên Triều sẽ không có người tới cứu ngươi, lão phu lúc trước liền đạt được tin tức, Ninh U Lan đã bị ngươi phụ hoàng triệu hồi Thiên Khải Tiên Triều, ngươi vẫn phải chết cái ý niệm này à? Ninh Vô Ưu ánh mắt nhất động, nhìn xem Phương Huyền Sách nói, xem ra tin tức của ngươi thật đúng là linh thông à, liền bản cung phụ hoàng quyết định đều có thể biết, sợ là có người nào cùng ngươi xuyên mưu muốn mưu hại bản cung à? Nghe nói Ninh Vô Ưu lời ấy, Phương Huyền Sách sắc mặt biến hóa thầm nghĩ, tiểu tử này tâm tư thật đúng là nhạy cảm à, theo vài câu đối thoại ở giữa liền có thể phân tích ra nhiều chuyện như vậy, tâm cơ thật sự là đáng sợ, xem ra kẻ này thật đúng là giữ lại không được à? Thấy Phương Huyền Sách sắc mặt có biến, Ninh Vô Ưu khẽ miệng khẽ nhếch, trầm giọng nói, như thế nào? Hẳn là bị bản cung nói bên trong, nếu như thế, bản cung bây giờ đã mất đường có thể trốn, chẳng bằng tại bản cung trước khi chết giải quyết xong một cái nghi hoặc, đến tột cùng là ai mưu toan mưu hại bản cung. Còn chưa chờ Phương Huyền Sách nói chuyện, một bên Tiêu Giao Tử lập tức quát, hừ, ngược lại ngươi cũng sắp chết, cáo ngươi lại có làm sao, chính là ngươi kia. Tiêu Giao Tử còn chưa có nói xong liền bị Phương Huyền Sách một bàn tay cho quăng bay đi ra ngoài, chỉ thấy Phương Huyền Sách trong ánh mắt một vệ sát khí chạy qua, nhìn xem bay rớt ra ngoài ngã xuống đất Tiêu Giao Tử hừ lạnh nói, sư đệ, ngươi lời nói có hơi nhiều. Làm Tiêu Giao Tử trông thấy Phương Huyền Sách trong mắt kia nồng đậm sát ý lúc, lập tức liền luống cuống, vội vàng đứng lên, ngay cả vết máu ở khóe miệng đều không đến cùng xoa, vội vàng đi đến Phương Huyền Sách trước mặt túi đầu nhận sai nói, đại sư huynh, ta biết sai, lần sau không dám. Chỉ thấy Phương Huyền Sách kia băng lãnh đến cực điểm ánh mắt giống như hai vệt ánh sáng lạnh lẽo đồng dạng, thẳng tắp bắn về phía Tiêu Giao Tử. Hắn mặt trầm như nước, toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ làm cho người sợ hãi khí tức.